giải đọc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 20, sự ăn năn. Ở chương trước, chúng ta nghe lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh: hãy ăn năn tội lỗi của mình và trở lại với Đức Chúa Trời. Vì ăn năn không phải là một việc tùy thích, mà là cần thiết để nhận sự sống đời đời. Nên chúng ta hãy bàn về sự ăn năn chi tiết hơn, quý vị nhé. Khi giải bày lẽ thật này, chúng ta cũng sẽ khám phá ở chương sau rằng cơ đốc nhân sự ăn năn thật cần thiết để duy trì mối quan hệ thân mật với Chúa. Trước tiên, điều quan trọng cần hiểu là sự ăn năn trong Tân Ước khác biệt với sự ăn năn trong Cựu Ước. Trong lúc ăn năn, dân sự Chúa trong Cựu Ước sẽ mặc áo sống và phủ tro bụi trên người. Họ kêu khóc, sắp mặt xuống đất và thường đổ nhiều nước mắt để cho thấy sự ăn năn của họ. Đó là biểu lộ bề ngoài của lòng ăn năn và muốn trở lại vâng lời Chúa. Tuy nhiên, trong Tân Ước, chúng ta sẽ khám phá sự nhấn mạnh không phải ở biểu lộ bề ngoài mà tập trung vào bên trong tấm lòng. Sự ăn năn trong Tân Ước. Trong Tân Ước, danh từ sự ăn năn là metanoa và động từ ăn năn là metanoel được tìm thấy 24 lần là danh từ và 34 lần là động từ. Một định nghĩa phổ biến nhất mà được chấp nhận rộng rãi nhất đó là một sự thay đổi tâm trí. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ đơn giản dừng ở đó thì chúng ta đánh mất sức mạnh của sự ăn năn trong định nghĩa thật của nó. Theo từ điển Bách Khoa Kinh Thánh, The Baker Encyclopedia of the Bible, cho biết sự ăn năn là sự thay đổi tâm trí theo nghĩa đen, chứ không phải thay đổi kế hoạch, dự tính hay niềm tin của cá nhân, mà là sự thay đổi trong toàn bộ cá tính con người, từ cuộc sống tội lỗi đến với Đức Chúa Trời. Tôi thích từ toàn bộ cá tính con người. Tôi có thể thay đổi tâm trí của mình, nhưng không được thuyết phục hoàn toàn. Khi dùng những từ này, các học giả cho thấy vấn đề không chỉ đơn giản là thay đổi tâm trí hay là lý trí. Từ điển The Lexham Theological Workbook giải thích sâu hơn khi cho biết sự ăn năn là một quá trình trong đó cá nhân định hướng lại tâm trí và ý chí ra khỏi tội lỗi và hướng về Chúa. Chắc chắn sự ăn năn có liên hệ đến tâm trí, nhưng còn sâu xa hơn thế nữa, ăn năn bao gồm ý chí và cảm xúc. Nó xuyên thấu đến tận nơi sâu kín của tấm lòng, là chỗ mà chúng ta được thuyết phục chắc chắn bằng cả con người của chúng ta. Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19 và 20 rằng: vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian và phỉ báng. Những điều này mới làm người ta ô uế, nhưng ăn năn mà không rửa tay không làm người ta ô uế. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19-20. Hành vi dù bộc phát hay do thói quen đều xuất phát từ nơi sâu thẳm của tấm lòng chúng ta. Nếu tất cả những gì cần thiết cho sự ăn năn thật chỉ là sự thay đổi tâm trí, thì chắc chắn Chúa Giê-xu đã nói các hành vi này từ tâm trí mà ra. Kinh Thánh nói: vì như hắn suy nghĩ trong lòng thế nào thì hắn quả như vậy. Châm Ngôn đoạn 23 câu số 7. Cách chúng ta nhận thức cuộc đời từ nơi sâu thẳm của tấm lòng sẽ điều khiển các hành động và phản ứng của chúng ta, và những nhận thức này sẽ xác định con người của chúng ta. Có thể bạn nghĩ, ôi, tôi không muốn tôi được xác định qua hành vi của tôi. Tôi đồng ý như vậy. Đó không phải là một lẽ thật dễ chịu, nhưng chúng ta không thể phớt lờ đi những lời của Chúa Giê-xu: các con nhận biết người ta nhờ hoa quả của họ, trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 16. Sự thật thì chúng ta được xác định qua bởi hành động của chúng ta, chứ không phải bởi các ý định của chúng ta. Riêng tri thức này thôi cũng đã minh họa cho quyền năng của Tin Lành, vì nó có khả năng thay đổi những tư tưởng thầm kín nhất, qua đó thay đổi luôn cả hành vi của chúng ta. để thật sự ảnh hưởng, bởi tin lành không phải là có một lối suy nghĩ mới hay có một sự đáp ứng đầy cảm xúc, mà là có một sự thay đổi sâu xa về nhận thức và niềm tin kèm theo hành vi đã được tu chỉnh thật sự. Sự ăn năn xảy ra khi chính ta tỉnh thức về lẽ thật và hoàn toàn được thuyết phục tận sâu xa trong con người của chúng ta rằng triết lý hay hành vi của chúng ta là trái ngược với triết lý và hành vi của đấng tạo hóa. Sự nhận biết sâu xa này không chỉ đem lại kết quả là thay đổi quan điểm, mà còn thay đổi cả ước ao và hành vi của chúng ta nữa. Những gì chúng ta ước ao và yêu thích mà nghịch với Đức Chúa Trời, chúng ta quyết định chắc chắn là thay đổi trong tận thâm tâm của mình, tránh xa những điều đó, thậm chí là ghét bỏ chúng. Sự ăn năn là sự hạ mình thật, và sự hạ mình mở cánh cửa cho ân điển. Đây là dành cho những người không xứng đáng. Và cánh cửa ân điển này mình mở ra, đó là của Đức Chúa Trời. Ân điển ấy thêm sức cho chúng ta để sống một cuộc đời tin kính. Người không tin. Sự ăn năn áp dụng cho cả người không tin lẫn người tin, nhưng hơi khác một chút. Chúng ta hãy nói về người không tin trước nha. Trong chương trước, chúng ta liên tục nghe từ Giăng Báp-tít, Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài hãy ăn năn tội lỗi và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Hai mạng lệnh này thật ra liên hệ gần gũi và phụ thuộc lẫn nhau. Nói cách khác, bạn không thể có điều này mà không có điều kia, bởi vì nó giống như hai mặt của một đồng tiền vậy. Sự ăn năn theo Kinh Thánh là trở lại với Đức Chúa Trời về mọi phương diện. Người thật sự đến với Chúa Giê-xu sẽ tuyên bố như thế này: trước đây tôi là người định đoạt cuộc sống tôi, điều nào tốt nhất cho tôi, nhưng bây giờ tôi biết mình hoàn toàn sai. Từ giây phút này trở đi, dù Chúa nói gì thì nó vẫn là tốt nhất cho tôi. Tôi sẽ tin và chấp nhận điều đó với cả tấm lòng, tâm trí và hành vi của mình. Người này quyết định từ tấm lòng, bao gồm cả tâm trí, tình cảm và cảm xúc nha, để thực hiện ý muốn của Chúa. Phước hạnh kèm theo là họ sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng Chúa để nhắc nhở Chúa Giê-xu nói rằng người nào chịu làm theo ý Ngài sẽ biết giáo lý này đến từ Đức Chúa Trời hay là chính ta tự nói ra. Giăng đoạn 7 câu số 17. Trong sự ăn năn, người không tin chuyển từ trạng thái tự lo cho bản thân mình sang sự đầu phục Chúa một cách tuyệt đối. Và điều này sẽ mở tấm lòng của họ ra để nghe tiếng của Ngài. Khi những người không tin thật sự ăn năn, họ tránh xa sự thờ thần tượng và ở trong tư thế đầu phục hoàn toàn và vâng theo thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Thực chất, họ tuyên bố, tôi sẽ không còn giữ những tư tưởng, niềm tin, lý luận hay tranh luận nào mà tự tôn cao trên lời của Chúa. Phao-lô tuyên bố một cách giản dị: vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận và mọi sự kêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa cứu thế. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 10, câu 4 và câu 5. Vũ khí của Đức Chúa Trời là lời Chúa, sự khôn ngoan và sự mưu luận của Ngài. Vũ khí thuộc về thế gian là triết lý, là văn hóa, là tập tục, là luật lệ hay lối sống của thế gian mà trái với lời của Chúa, quý vị. Có thể bạn thắc mắc rằng, thế gian có các vũ khí sao? Ồ, có chứ. Hỏa ngục đang tấn công liên tục qua hệ thống thế gian để làm hại những người tin lẫn người không tin. Trong câu Kinh Thánh trên, hãy để ý thuật ngữ đánh đổ và phá hủy. Những từ ngữ chính xác này được dùng thường xuyên trong Cựu Ước khi dân sự quay lưng khỏi sự thờ thần tượng. Dân Israel đạp đổ, đập vỡ, phá đổ hay là tiêu diệt các thần tượng đã được dựng nên. Hãy nhớ điều họ làm. Căn nguyên của sự thờ thần tượng là những thói quen phạm tội rõ ràng. Đây là điều họ phải tiêu diệt, không chỉ là các tượng thần mà thôi. Nguyên tắc mà Phao-lô cũng nói không có khác. Chúng ta dùng lời Chúa phơi bày các tư tưởng thờ thần tượng này trong những con người bị tẻ tách khỏi Chúa Giê-xu. Trong khi làm như vậy, những người nghe sẽ ăn năn về việc đánh đổ và phá hủy tất cả các lý luận, lập luận hay sự bất tuân của con người đối với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Thực chất, đây là ý nghĩa của việc ăn năn tội cố ý phạm. Và khi làm như vậy thì một người thật sự trở lại với Chúa, qua đó giúp họ được tự do. Điều này đem chúng ta tới một trong những sự khác biệt lớn về triết lý của chức vụ trong thời hiện đại, đặc biệt là ở Tây Phương. Vô số các lãnh đạo đã chấp nhận tư duy cho rằng để làm chứng cho người hư mất, chúng ta cần phải tập trung các sứ điệp vào các khía cạnh không mang tính chất đối đầu của Tin Lành. Hay nói cách khác, hãy duy trì sự tích cực và kiềm chế, không phơi bày tội lỗi nào đòi hỏi phải ăn năn. Với lối giảng dạy như vậy, thì vô tình hay cố ý chúng ta đã trở thành một người bán hàng, cố thuyết phục người mua về các lợi ích của sản phẩm mà không đề cập tới bất cứ mặt tiêu cực nào. Ôi, buồn thay, lối tư duy này gần như đã trở thành chuẩn mực trong các phương pháp làm chứng cho những người hư mất. Có ích lợi rõ ràng đối với triết lý sai trật này của chức vụ. Đầu tiên là chúng ta loại bỏ hẳn việc giảng mạnh tay với các tín đồ. Giảng theo luật pháp thì thiếu đi lòng thương xót, chỉ tập trung nhiều vào văn tự luật pháp, cho rằng mình thiêng liêng hơn người ta, muốn kiểm soát hành vi của tín đồ và muốn mọi người phải công nhận thẩm quyền của mình. Do sự cứng nhắc như vậy, nên giảng theo kiểu luật pháp khơi dậy vết thương của nhiều tâm hồn, nhưng không tạo cơ hội để họ tìm kiếm Chúa vì một cá nhân hay giáo hội nào đó đã trình bày một Chúa Giê-xu đấng chỉ biết sát phạt con chiên. Giảng theo kiểu luật pháp có thể là nguyên nhân khiến nhiều tín hữu quay lưng khỏi mối quan hệ thật với Chúa hơn bất kỳ kiểu giảng nào khác. Chúa Giê-xu chỉ ra các hậu quả của chức vụ giảng theo kiểu luật pháp này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13 chép như thế này nha: "Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả. Các ông khóa cửa nước thiên đàng trước mặt người ta, chính các ông đã không vào mà ai muốn vào các ông cũng không cho." Ma-thi-ơ đoạn 23 câu số 13. Chính vì vậy, việc chúng ta muốn loại bỏ lối giảng luật pháp khỏi hội thánh là chính xác, nhưng chúng ta không thể đẩy hết vấn đề sang một bên được. Chúng ta có nên né tránh chức vụ tân ước chân chính vì sợ vô hình chung lại rơi vào luật pháp trở lại hay không? Chúng ta có né tránh phơi bày tội lỗi và kêu gọi ăn năn để né cái mác là giảng luật pháp không? Nếu có thì vậy là vì tiền giả mà chúng ta bỏ luôn tiền thật rồi, đúng không? Chúng ta phải trả lời những câu hỏi này, quý vị ạ. Bởi vì những gì chúng ta thấy hiện tại, cái gọi là chuẩn mực trong việc rao giảng Tin Lành không còn đúng Kinh Thánh nữa. Làm sao chúng ta có thể trình bày sự cứu rỗi mà không có sự ăn năn nào, trong khi đó Kinh Thánh chỉ rõ sự ăn năn là cần thiết. Và những người mà chúng ta làm chứng cho họ nghe một Tin Lành không đầy đủ như vậy có thật sự được cứu không? Cái lợi ích thứ hai của việc né tránh sự ăn năn là chúng ta có thể dễ dàng có được số lượng người tin Chúa đông hơn và vì thế tạo cho mình một giáo hội, một hội thánh hay một cộng đồng lớn hơn. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại quên rằng người đi theo tội sai lầm của A-rôn là số đông đó. Tín đồ nhiều hay ít không đánh giá là chúng ta liên hệ với tấm lòng của Chúa hay không. Lẽ thật mới là nhân tố quyết định, không phải là con số, quý vị ơi. Chúng ta đã quên mất cái giá để đi theo Chúa Giê-xu sao? Chẳng phải chúng ta xem nhẹ những sự dạy dỗ liên tục của Ngài, đó là từ bỏ tội lỗi, từ bỏ chính mình và mang thập tự giá là sẵn sàng hết lòng vâng theo lời Ngài sao? Nếu chúng ta không phơi bày tội cố tình, những người tiếp nhận Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục sống theo những tiêu chuẩn mà thế gian đặt ra, chứ không phải bởi tiêu chuẩn của lời Chúa. Trong xã hội của chúng ta, việc sống chung và ăn ở với người yêu mà không có cưới nhau gì cả, chuyện thực hành đồng tính, thậm chí tới mức là được kết hôn, chuyện say sưa, chuyện hút cần sa và các chất ma túy khác, chuyện thỏa mãn lòng dâm dục, chuyện giải trí bằng những phim ảnh tội lỗi, bất kính hay là đồi trụy, và nhiều nữa, ôi danh sách của tôi còn rất 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 là dài. đó, tất cả những cái việc đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nhưng tất cả những hành vi mâu thuẫn trực tiếp với các điều răn của Kinh Thánh Tân Ước quý vị à, các tiêu chuẩn của thiên đàng. Thật sao? Trong Tân Ước có các điều răn sao? Ồ, đúng rồi. Thật ra có hơn 500 điều răn trong Tân Ước dạy tránh xa những tư tưởng và hành vi tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô, người đã nhận được sự khải thị lớn nhất về ân điển của Chúa, viết rằng chịu phép cắt bì hay không cắt bì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là vân giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu số 19. Ví dụ, Chúa truyền bảo rõ ràng là tình dục ngoài hôn nhân không chỉ bị cấm, nhưng sẽ bị phán xét. Câu dưới đây không phải là những từ sáo rỗng đâu. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 và câu 6 chép như thế này: anh chị em phải biết rõ điều này, mọi kẻ gian dâm, ô uế hoặc tham lam, vì tham lam là thờ thần tượng, đều không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Chúa Cứu Thế và của Đức Chúa Trời. Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng những lời rỗng tuếch. Chính vì những điều đó mà Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ trên những kẻ không vâng phục. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 câu 6. Và một lần nữa trong Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 4 có chép: hôn nhân phải được mọi người kính trọng, loan phòng phải giữ cho tinh khiết, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình. Điều chúng ta vừa đọc không chỉ nói đến tình dục ngoài hôn nhân, nhưng chắc chắn bao gồm luôn cả việc xem phim ảnh khiêu dâm hay bất cứ sự bất khiết khác về tình dục. Vậy thì tại sao để những tín đồ xác thịt biết được những lẽ thật như thế này nếu các mục sư né tránh không rao giảng nó? Làm sao họ biết được? Chúng ta có thật sự yêu thương những người mà chúng ta làm chứng khi chúng ta giấu những lẽ thật này hay không? Chúa nói rõ là những người sống gian dâm, đồng tình luyến ái, trộm cắp, say sưa, bao gồm cả việc lạm dụng ma túy nha, và những hành vi khác mà ngày nay nhiều người thấy chấp nhận được về mặt xã hội, sẽ không được hưởng nước của Đức Chúa Trời. Anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời hay sao? Chớ để bị lừa dối, những kẻ gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt, đều sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 6, câu 9 và câu 10. Những người giảng luật pháp đã gây tổn hại rất nhiều do thiếu tình yêu thương và lòng trắc ẩn đích thực. Họ dùng các câu lấy từ Tân Ước kèm theo sự thuyết phục và luật lệ của giáo hội của họ làm công cụ để thuần hóa tín đồ sống theo lối hành xử mà họ đã phê chuẩn. Nhưng chúng ta đã phản ứng thái quá với việc giảng luật pháp, nên bây giờ chúng ta chệch hướng hoàn toàn, không dám rao giảng các mạng lệnh của Chúa Giê-xu, dù đó là mạng lệnh phát ra trực tiếp từ miệng Ngài hay qua các thư của các tín đồ. Mới đây, tôi giảng về những lời từ Cô-rinh-tô nhất cho một hội thánh lớn, rất có tiếng tăm nha. Sau khi tôi giảng lễ đầu trong số nhiều buổi nhóm, vị mục sư bảo tôi đừng đề cập chủ đề sự đồng tính luyến ái trong các buổi nhóm còn lại. Ồ, mỉa mai thay, cùng thời điểm đó một nữ cảnh sát trước đó từng liên lụy trong mối quan hệ đồng tính hơn 20 năm đã đến chỗ bàn bán sách của chúng tôi nói: tôi cần cuốn sách mà diễn giả đã nói đến trong bài giảng tối nay, có tựa là Đời hay Đạo. Mục sư John đã thật sự giảng cho tôi ngày hôm nay. Làm sao tín đồ biết tiêu chuẩn của thiên đàng nếu chúng ta cứ tiếp tục sống với triết lý chức vụ hiện tại, quý vị? Hãy xem sứ điệp của Giăng Báp-tít. Sự dạy dỗ của ông phơi bày những tội lỗi rất phổ biến trong xã hội thời của ông. Ông nói, những người cất trữ của cải hãy ban phát cho người nghèo, ai trộm cắp thì đừng trộm cắp nữa, ai hăm dọa hãy ngừng hăm dọa, và công nhân hãy hài lòng với đồng lương của mình. Xem trong Luca đoạn 3 câu 10 cho đến câu 14. Người ta ra tận ngoài sa mạc khắc nghiệt để nghe ông giảng bởi vì họ khao khát lẽ thật. Sau khi nghe những điều ông giảng, họ đã đáp ứng và xưng nhận tội lỗi của mình. Họ không khác gì người nữ cảnh sát trong buổi nhóm của hội thánh kia. Trước đây cô không biết gì về hậu quả tai hại khi chọn lối sống tội lỗi như vậy. Giăng Báp-tít công khai nói với Hê-rốt vua của Giu-đe rằng ông ta đã vi phạm lời Chúa khi ngủ với vợ của anh trai mình. Sau đó Giăng bị hành hình là chặt đầu vì cớ giảng lẽ thật này. Giăng không cố làm hài lòng vị lãnh đạo có ảnh hưởng đó, nhưng ông có được sự tôn trọng. Nếu Giăng né tránh việc công khai đối chất tội của vua Hê-rốt thì chắc ông đã sống lâu hơn. Nhưng hãy xem xét kết quả lâu dài. Sau đó, Chúa Giê-xu vinh danh Giăng trước đám đông lớn. Xem trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 7 cho đến câu số 15. Và chúng ta tưởng tượng là phần thưởng đời đời của ông sẽ nhận được vào ngày phán xét như thế nào không? Giăng trung tín công bố tiêu chuẩn của thiên đàng vì cớ những người hư mất, quý vị ơi. Phao-lô cũng làm như vậy khi viết thư tín và giảng luận những điều tương tự. Sứ điệp của ông dành cho người hư mất là rõ ràng. Trong công vụ đoạn 26 câu 20 có chép như vậy: Nhưng tôi kêu gọi mọi người trước hết ở Đa-mách, rồi sau tại Jerusalem, khắp cả vùng Giu-đê và các dân ngoại phải ăn năn, quay về Đức Chúa Trời và làm công việc xứng hợp với sự ăn năn. Công vụ đoạn 26 câu 20. Ông truyền bảo cho Timôthê rằng hãy kiên trì rao giảng lời Chúa dù gặp thời hay không. Hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng kiên nhẫn để giáo huấn. Timôthê nhì đoạn 4 câu 2. Bên cạnh đó, ông còn truyền bảo một mục sư khác rằng hãy khiển trách với tất cả uy quyền trong Tích đoạn 2 câu số 15. Phao-lô không chừa cơ hội cho sự thỏa hiệp. Lần nọ, ông có một cơ hội tuyệt vời để giảng tin lành cho một vị lãnh đạo quốc gia rất giàu có và có ảnh hưởng. Tên đó là Felix, cùng với vợ là Darusi. Vị sứ đồ vĩ đại này không giảng cho hai con người này nghe bài giảng của sự khích lệ. Không có chút lời mạnh mẽ nào. Chúng ta thử đọc nha, trong công vụ đoạn 24 câu 24 cho đến 25. Mấy ngày sau, Felix cùng vợ là Darusi, người Do Thái, đến tòa án cho gọi Phao-lô và nghe ông giảng giải về đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nghe Phao-lô giảng luận về công chính, tự chủ và cuộc phán xét tương lai, Felix lo sợ bảo, bây giờ anh về đi, khi nào có dịp tôi sẽ gọi lại. Công vụ đoạn 24 câu 24 và 25 đó. Bản diễn ý thì nói, khi Phao-lô giảng luận về nếp sống công chính, tự chủ và cuộc xét xử tương lai của Chúa, Felix run sợ gạt đi, bây giờ anh về đi, khi nào có dịp ta sẽ gọi lại. Khi đọc toàn bộ câu chuyện, chúng ta phát hiện Felix đã gọi Phao-lô bởi vì ông ta muốn nghe về Đức Chúa Trời và về cõi đời sau. Ông quan này thật sự muốn có mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Ngày nay, ông quan này có thể được ví sánh với một thân hữu chưa tin Chúa mới tới thăm hội thánh thôi. Sự giảng luận của Phao-lô rõ ràng đã phơi bày các tội lỗi mà Felix không muốn từ bỏ bởi vì ông run sợ và bảo ông Phao-lô hãy đi khỏi. Ngày nay, chuyện này có thể được ví sánh với một người thân hữu có tầm ảnh hưởng ra khỏi buổi nhóm của hội thánh và nói rằng tôi sẽ không quay lại, cái sứ điệp gì mà nó làm cho tôi sợ hãi. Tại sao anh ta phải sợ? Phải chăng đó là anh ta không chịu từ bỏ tội lỗi nào đó mà với sứ điệp lời Chúa phơi bày ra? Nếu Phao-lô giảng phù hợp với triết lý Tây Phương của chúng ta ngày nay, thì chắc cái sứ điệp của ông sẽ làm như vậy nha. Ôi Felix này, hỡi Felix, Chúa yêu thương anh, Ngài sai Chúa Giê-xu đến để anh được cứu rỗi. Vậy anh có muốn tiếp nhận Ngài vào tấm lòng không? Nếu có, hãy lặp lại lời cầu nguyện này theo tôi nha. Chúa Giê-xu ơi, xin hãy bước vào lòng con và khiến con trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Rồi hết, và kết thúc tại đó. Đúng không ạ? Ngược lại, những lời của Phao-lô làm cho Felix sợ hãi. Phao-lô biết cách duy nhất để Felix có thể trở thành một cơ đốc nhân là nếu ông ăn năn về tội cố ý của mình. Nếu Phao-lô cầu nguyện lời cầu nguyện tin nhận Chúa với Felix sau một sứ điệp khích lệ, không phơi bày tội lỗi gì cả, thì Felix đã bị lừa dối. Ông ta thật sự tin là mình được tái sinh, nhưng thực tế ông vẫn là một người thờ thần tượng và chưa được cứu. Và hậu quả là Phao-lô chắc đã mở đường cho chất diệt siêu nhân thâm nhập vào và làm suy yếu hội thánh. Nhưng Phao-lô với tư cách là một tôi tớ trung tín của Chúa sẽ không dự phần vào đó. Tôi biết tất cả những lời này rất nghiêm trọng, nhưng vì là sứ giả của Tin Lành, chúng ta không thể làm khác hơn được quý vị. Thực hành. Phần lớn các hội thánh ngày nay được phát triển bằng cách yêu cầu người ta lặp lại lời cầu nguyện tin Chúa. Chỉ đơn giản là nhìn nhận sự hy sinh của Chúa Giê-xu cho tội lỗi của họ và mời Ngài vào tấm lòng. Hãy tưởng tượng hội thánh nhà của bạn sẽ như thế nào nếu các chấp sự bắt đầu lời mời gọi người ta ăn năn tội lỗi và quay về với Chúa. Bạn nghĩ có bao nhiêu người sẽ trở lại? Đây có thể là một khái niệm khó nuốt khi nghĩ đến, đặc biệt đối với các lãnh đạo hội thánh. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ những người còn ở lại sẽ ra như thế nào. Cuộc đại tỉnh thức đầu tiên đã được sử sách ghi lại. Các nhà rao giảng phấn hưng thời đó đến các hội thánh để giảng về sự ăn năn. Và những thính giả nghe sứ điệp thì ngồi chật kín và rồi té khỏi hàng ghế, la hét và kêu gào trong sự ăn năn cầu xin Chúa cứu họ. Chính những con người đã ăn năn này, có đến hàng ngàn người lận đó, đã thay đổi thế giới thời đó. Cả một thành phố từ bỏ tội lỗi và đến với Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, giảng dạy về sự ăn năn có thể làm cho hội thánh trống trơn hoặc có thể lấp đầy hội thánh. Hãy xin Chúa chỉ cho bạn tiềm năng của sự ăn năn, sau đó cầu nguyện để Ngài khai phóng điều đó trong đời sống của bạn và trong hội thánh của bạn.